là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban chỉ đạo 389 tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tỉnh Yên Bái khai thác hơn 600 hectare cây cao su. Những hình ảnh đẹp trong mùa thi 2022 được lan tỏa trong cộng đồng. Công an phường Đồng Tâm đang tích cực vào cuộc điều tra vụ một phụ nữ bị thôi miên trước cây ATM thuộc khu vực km 5 thành phố Yên Bái. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương về ý nghĩa của cuốn sách Một số vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo 389 tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 6 tháng đầu năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái. Theo đánh giá, 6 tháng đầu năm, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh diễn ra ổn định. Các doanh nghiệp đăng ký thủ tục xuất nhập khẩu, chấp hành tốt pháp luật hải quan, không phát sinh các vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Cùng với đó, tình hình buôn bán hàng cấm, hàng lậu trên địa bàn tỉnh không có nhiều nổi cộm. Vi phạm về mua bán hàng giả nhãn hiệu còn diễn ra. Tuy nhiên, số vụ việc không nhiều. Tình hình vi phạm gian lận thương mại diễn ra với các vi phạm về kinh doanh hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, quá hạn sử dụng, gian lận trong lĩnh vực kinh tế. Kinh doanh hàng hóa vi phạm về nhãn bán hàng hóa không niêm yết. Các thành viên ban chỉ đạo đã tích cực triển khai công tác quản lý, theo dõi, trinh sát, nắm địa bàn, đẩy mạnh hoạt động kiểm tra kiểm soát thị trường, chủ động công tác phối hợp đấu tranh bắt giữ và xử lý các vụ việc. 6 tháng đầu năm đã xử lý 445 vụ với 445 hành vi, phạt hành chính trên 2,78 tỷ đồng, phạt bổ sung, truy thu thuế trên 4,4 tỷ đồng, bán hàng tịch thu hơn 1,7 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 8,9 tỷ đồng, trị giá hàng tiêu hủy gần 440 triệu đồng, tổng giá trị thực hiện trên 9,3 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ về thực trạng công tác quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, công tác quản lý kiểm tra xử lý đối với mặt hàng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn. Các đại biểu cũng chỉ ra các phương thức thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu gian lận thương mại, từ đó đề ra các biện pháp để đấu tranh phòng chống, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản, lâm sản trên địa bàn. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại của các sở ban ngành, thành viên ban chỉ đạo và các địa phương trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, các ngành thành viên ban chỉ đạo cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia và của tỉnh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý nghiêm minh kịp thời theo đúng quy định của pháp luật, làm tốt công tác dự báo, chủ động theo dõi nắm bắt diễn biến thị trường, thực hiện các biện pháp quản lý giá cả, cung ứng hàng hóa để đảm bảo nguyên liệu, vật tư đáp ứng nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn, hàng hóa phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật. Cùng với đó, tập trung thực hiện các biện pháp quản lý, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, bán hàng giả kém chất lượng trên nền tảng điện tử, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho người, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, cây trồng vật nuôi. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái đã công bố quyết định tặng bằng khen của Ban chỉ đạo 389 quốc gia cho 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại năm 2020 và 2021.
Hiện nay trên 600 hectare cao su tại tỉnh Yên Bái đã bước vào vụ thu hoạch. Công ty cổ phần cao su Yên Bái phấn đấu năm 2022 sẽ thu hoạch 360 tấn mủ cao su khô theo kế hoạch tập đoàn giao. Công ty cổ phần cao su Yên Bái hiện quản lý gần 2.300 hectare cây cao su tại các huyện Văn Yên, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ. Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, nhưng công ty đã chủ động chăm sóc đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, không để thực bì xâm lấn, do đó vườn cây sinh trưởng phát triển tốt. Hiện có trên 600 hectare cây cao su đã vào thời kỳ khai thác. Chỉ mới vào vụ chưa đầy nửa tháng, công ty đã khai thác được trên 44 tấn mủ, đạt 12,3% kế hoạch năm. Để đạt 100% chỉ tiêu diện tích sản lượng khai thác tập đoàn giao, công ty cổ phần cao su Yên Bái đang tìm các đối tác chiến lược trong việc tiêu thụ sản phẩm, tránh để tình trạng dồn ứ trong các kho lưu trữ, đồng thời có chính sách thu hút nguồn lao động để chuẩn bị nhân lực cho công tác thu hoạch mủ năm 2022 và những năm tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, cùng với những hình ảnh các thí sinh quyết tâm để đạt kết quả tốt ở các bài thi, còn có những hình ảnh đầy ý nghĩa ấm áp tình người giữa mùa thi, ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Hồng Quang, huyện Lục Yên, thí sinh Lương Bá Hậu, học sinh lớp 12A3 bị gãy chân do em không may bị tai nạn trước kỳ thi. Em đã được các bạn tình nguyện viên nhiệt tình giúp đỡ trong quá trình em tham gia kỳ thi. Em Lương Bá Hậu, điểm thi trường Trung học phổ thông Hồng Quang, huyện Lục Yên chia sẻ.
Thì em rất cảm ơn anh Trung thì đã hỗ trợ em trong quá trình đi thi ạ. Đã cõng em đi xuống cổng trường ạ.
Do địa hình cách trở, các thí sinh của huyện Mù Căng Chải đến địa điểm thi rất xa. Do vậy nhiều thí sinh phải ở lại cho đến khi kết thúc kỳ thi. Do đó bữa ăn miễn phí đã tiếp sức cho các thí sinh yên tâm hoàn thành tốt kỳ thi. Để các em có những suất ăn miễn phí, huyện đoàn Mù Căng Chải đã kêu gọi các cơ quan đơn vị nhà hảo tâm trên địa bàn tài trợ kinh phí để tổ chức nấu 360 suất ăn miễn phí cho các thí sinh tại hai điểm thi là trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Búng Luông và Trung học phổ thông Mù Căng Chải. Việc mua lương thực thực phẩm được rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chị Lương Thị Nhạc, Bí thư đoàn thị trấn Mù Căng Chải, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Các hoạt động như là thành lập đội tình nguyện xe ôm đưa đón các bạn thí sinh đến trường, phát các suất ăn miễn phí và tham gia nấu ăn trưa và phát các suất ăn trưa miễn phí cho các bạn thí sinh với tinh thần là phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ thị trấn.
Em Lý Hạ Tông ở xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải phấn khởi nói. Với các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại huyện Yên Bình, nhà thí sinh xa nhất cách điểm thi gần 100 km. Do đó, đội tình nguyện tiếp sức mùa thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật đã chuẩn bị 50 suất ăn miễn phí phục vụ các thí sinh ở xa. Anh Trịnh Đình Phong, Bí thư đoàn thanh niên thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Cũng tổ chức phát bút, nước, bút, rồi thước, thước kẻ và có phát 50 suất cơm miễn phí cho các thí sinh thi xa nhà.
Những món quà miễn phí giúp các bạn thí sinh trông đồ, trông xe, phân luồng giao thông, đưa đón những thí sinh gặp khó khăn trong việc di chuyển đến địa điểm thi và những lời chúc động viên các sĩ tử thi tốt đã lan tỏa nghĩa cử, năng lượng tích cực đến cộng đồng và tiếp thêm sức mạnh cho các thí sinh đạt kết quả rất cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
Sau 2 năm thực hiện kế hoạch số 191 của tỉnh ủy, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh đã giảm rõ rệt. Năm 2020 toàn tỉnh có 190 trường hợp, đến năm 2021 còn trên 100 trường hợp và 6 tháng đầu năm nay còn 51 trường hợp. Năm 2020 không có trường hợp hôn nhân cận huyết thống. 6 tháng năm 2022 có một trường hợp ở huyện Văn Chấn, chủ yếu là vùng đồng bào dân tộc ở huyện Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, trong đó 90% là trẻ em gái từ 16 đến 17 tuổi. Để ngăn chặn kịp thời tình trạng này trong những năm tới, các cấp các ngành cần tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, tạo điều kiện cho người dân tham gia phát triển kinh tế, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền giáo dục về hôn nhân và gia đình, tập trung vào nhóm đối tượng phụ nữ, thanh thiếu niên và vùng có nguy cơ về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình, ngăn chặn và đẩy lùi những hủ tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh, tiến bộ.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết, lực lượng công an đang vào cuộc điều tra làm rõ thông tin có người bị thôi miên, chiếm đoạt mất 4 triệu đồng tại một cây ATM thuộc km 5 thành phố Yên Bái vào chiều ngày 6 tháng 7. Cụ thể, ngày 7 tháng 7, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc một cô gái vừa rút tiền ở cây ATM Agribank thuộc khu vực km 5 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, thì có một người phụ nữ trung tuổi đến thôi miên lấy đi 4 triệu đồng với hình thức lừa đảo tinh vi có sắp đặt tính toán từ trước. Theo Nguyễn Ngọc Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, hiện công an phường Đồng Tâm đang vào cuộc phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái check lại camera để điều tra làm rõ thông tin trên.
Thưa quý vị và các bạn, các y bác sĩ khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái vừa tiến hành phẫu thuật loại bỏ khối u hơn 6 kg trong bụng một phụ nữ ở xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn. Thấy bụng ngày càng to và đau bụng nên bệnh nhân đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái khám thì được bác sĩ chẩn đoán có khối u nang buồng trứng lớn. Các bác sĩ khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực hiện các xét nghiệm cần thiết chẩn đoán bệnh nhân bị ung thư buồng trứng giai đoạn 4, xẹp thủy phổi phải, thể trạng suy kiệt nên bệnh nhân đã phải mổ để cắt bỏ khối u. Sau gần 3 giờ phẫu thuật, các y bác sĩ đã lấy được khối u hơn 6 kg trong bụng bệnh nhân, đồng thời cắt toàn bộ tử cung, phần phụ hai bên, cắt mạc nối lớn. Hiện tại bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo và tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đây cũng là bệnh nhân có khối u lớn nhất từ trước tới nay được phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bác sĩ khuyến cáo người bệnh không nên chủ quan, cần chủ động đi khám và làm sớm các xét nghiệm để được phát hiện và điều trị kịp thời. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, người dân Nhật Bản vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ ám sát cựu thủ tướng Shinzo Abe, bởi tội ác được thực hiện tại một đất nước vốn nổi tiếng có luật nghiêm ngặt về sở hữu súng đạn. Theo nguồn tin của cảnh sát, nghi can Yamagami, 41 tuổi, từng làm việc 3 năm trong lực lượng phòng vệ Nhật Bản, khai nhận cảm thấy có mối hận với một tổ chức mà hắn ta tin rằng cựu thủ tướng Abe là người của tổ chức đó và mối hận của hắn không liên quan đến chính trị. Hắn cho rằng mẹ của mình đã tham gia vào tổ chức và quyên góp quá nhiều tiền vào đó. Hiện chưa rõ tổ chức mà tên này đề cập có tồn tại thực hay không. Nghi can biết được sự xuất hiện của cựu thủ tướng Abe tại thành phố Nara thông qua Internet và đã bắt đầu đến đó. Ngoài khẩu súng tự chế dài 40cm tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ một số vũ khí tương tự khi lục soát nơi ở của hắn. Cảnh sát thành phố Nara cho biết họ sẽ xem xét lại việc bố trí an ninh bảo vệ cho cựu thủ tướng. Họ cho biết chỉ nắm được thông tin việc ông Abe sẽ có bài phát biểu vào buổi tối hôm đó, nhưng chừng đó là đủ thời gian để sắp xếp các biện pháp an ninh cần thiết. Giới chức cảnh sát quốc gia cũng phải kiểm điểm lại hoạt động bởi cả cảnh sát tỉnh và cảnh sát Tokyo cùng tham gia bảo vệ cựu thủ tướng trong quá trình ông vận động tranh cử cho ứng cử viên Đảng Dân Chủ Tự Do. Một video do người dân ghi lại cho thấy nghi can đã tiếp cận cựu thủ tướng Abe từ phía sau, nhưng lực lượng an ninh chỉ phản ứng khi nghe thấy tiếng súng nổ.
Ngày 8 tháng 7, Hải quân Nga đã tổ chức lễ ký chứng nhận nghiệm thu và bàn giao tàu ngầm nghiên cứu mang tên Benrogot tại nhà đóng tàu Sepmat. Buổi lễ diễn ra trọng thể trước sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Quốc phòng Liên bang và Bộ Tư lệnh Hải quân Nga cùng nhiều quan chức khác. Tư lệnh Hải quân Nga Đô đốc Nikolai Epenov nhấn mạnh việc ký chứng nhận nghiệm thu tàu ngầm nghiên cứu Benrogot và chuyển giao con tàu này cho hạm đội là sự kiện quan trọng. Tàu ngầm Benrogot sẽ mở ra cơ hội mới cho Hải quân Nga trong việc thực hiện các nghiên cứu khác nhau, cho phép thực hiện các cuộc thám hiểm khoa học đa dạng và hoạt động cứu hộ ở những khu vực xa xôi nhất của đại dương. Con tàu được thiết kế để giải quyết các vấn đề khoa học đa dạng, tiến hành các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và cũng có thể được sử dụng như một tàu cứu hộ vùng biển sâu và các phương tiện tự hành dưới nước. Được biết, tàu Benrogot có thể mang 6 ngư lôi Poseidon và các loại vũ khí tên lửa chống ngầm khác.
Ngày 8 tháng 7, phát biểu tại cuộc họp với các thành viên chính phủ, Tổng thống Nga Putin khẳng định nền kinh tế nước này đang đối phó tốt với sức ép từ bên ngoài. Tuy nhiên, những rủi ro từ các lệnh trừng phạt vẫn còn và không nên xem nhẹ. Tại cuộc họp, Tổng thống Putin cho biết, nhờ các hành động của Ngân hàng Trung ương và các biện pháp do chính phủ thực hiện, nhiều giải pháp đã được thực hiện để ổn định nền kinh tế trước các lệnh trừng phạt liên quan đến chiến dịch đặc biệt ở Ukraine. Vì vậy, Tổng thống Putin đề nghị lãnh đạo chính phủ, những người đứng đầu các bộ ngành cần chú ý theo dõi tình hình, phân tích và áp dụng các biện pháp kịp thời để đảm bảo sự ổn định của nền kinh tế. Theo ông Putin, trong bối cảnh trừng phạt chống Nga, nước này sẽ tập trung xây dựng cơ sở tầng để đa dạng hóa xuất khẩu khí đốt và dầu mỏ sang phía Nam và phía Đông. Ngoài ra, nội các đang nghiên cứu việc phát triển cơ sở tầng đường sắt để cung cấp các nguồn năng lượng cho các nước thân thiện. Bộ Phát triển Kinh tế Nga dự báo rằng trong năm 2022 và 2023, nền kinh tế của đất nước sẽ giảm lần lượt là 7,8% và 0,7% và chỉ từ năm 2024 mới tăng trưởng trở lại. Ngân hàng Thế giới dự báo GDP của Nga sẽ giảm 8,9% trong năm 2022 và 2% trong năm 2023. Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng suy thoái kinh tế Nga do hậu quả của các lệnh trừng phạt sẽ là 6,4 đến 11,5% GDP trong năm nay. Tỷ lệ sụt giảm sẽ phụ thuộc vào mức độ giảm của giá dầu, sự suy yếu của đồng rúp cũng như kim ngạch thương mại.
Ngày 8 tháng 7, 20 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi trên đường cao tốc ở miền Nam Kenya. Vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc Mombasa, Nairobi ở hạt Kele khi một xe buýt tư nhân cỡ nhỏ va chạm với một xe đầu kéo. Ngoài 20 người thiệt mạng, nhiều người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện địa phương. Chỉ huy cảnh sát quận Kele khẳng định tài xế xe buýt đã vượt qua một chiếc xe khác trước khi va chạm trực tiếp với xe đầu kéo. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô, nhà chức trách Trung Quốc đã giảm một nửa mức thuế khi mua ô tô xuống còn 5% đối với những xe có giá dưới 45.000 đô la Mỹ với động cơ dung tích từ 2 lít trở xuống. Quyết định giảm thuế đã giúp thị trường ô tô Trung Quốc tăng trưởng trở lại. Số liệu thống kê sơ bộ cho thấy doanh số ô tô con vào tháng 6 năm 2022 tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 1,9 triệu xe. Trong khi đó, doanh số xe điện tăng trên 130% lên 546.000 xe, chiếm gần 30% tổng số doanh số bán ô tô. Bên cạnh đó, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng sẽ khuyến khích người dùng thay thế các xe cũ, tăng hỗ trợ tín dụng cho người mua xe và xóa bỏ những rào cản cho việc bán xe cũ tại nhiều tỉnh thành.
Thưa quý vị và các bạn, ngay từ khi ra mắt cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được các chuyên gia, nhà khoa học khẳng định là một tài liệu quý, một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta. Với mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cuốn sách này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên xin cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương ạ, đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, ngay sau khi ra mắt cuốn sách Một số vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao. Ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của cuốn sách trong bối cảnh nước ta đang nỗ lực triển khai thực hiện nghị quyết 13 của Đảng ạ?
Trước hết tôi có thể nói thế này. Cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa mới cho ra mắt đấy, có thể nói đây là một công trình khoa học có tính khái quát về lý luận rất cao và tổng kết thực tiễn rất sâu sắc về 35 năm đổi mới ở Việt Nam. Cuốn sách có thể nói đã được dư luận trong nước cũng như thế giới đánh giá rất cao. Cái ý nghĩa của cuốn sách này có thể nói nó là cơ sở, là nền tảng để chúng ta tiếp tục tổng kết lý luận về đổi mới ở Việt Nam. Nó cũng là một cái tài liệu để làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn, nhận thức đầy đủ hơn, đặc biệt là về thực tiễn về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua 35 năm mà Đảng ta đã tiến hành công cuộc đổi mới. Có thể nói đồng chí Tổng Bí thư vẽ lên một bức tranh rất sâu sắc, rất phong phú. Hai bức tranh, một bức tranh trước năm 86, tức là trước đổi mới, và một cái bức tranh về kinh tế xã hội năm 2020, thì có thể nói cán bộ, đảng viên, thậm chí cả những người dân bình thường, người ta xem, người ta nhận xét thấy nó cũng rất rõ nét. Và đấy chính là thực tiễn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội nước ta mà Đại hội 13 của Đảng vừa rồi đã khái quát nhận định là gì? Về mô hình về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội nước ta ngày càng được nhận thức rõ hơn và từng bước được hiện thực hóa trong cuộc sống, thì điều đó nó nói lên rất rõ vấn đề đó.
Vậy thưa ông, với quan điểm đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn, vấn đề xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh được đồng chí Tổng Bí thư đặc biệt quan tâm với nhiều bài viết liên quan trong cái nội dung này, từ những vấn đề lý luận cho đến thực tiễn trong việc xử lý cán bộ đảng viên không có vùng cấm trong thời gian qua, thì ông đánh giá như thế nào về quan điểm này ạ?
Tôi có thể nói rằng một cái điểm nhấn, một cái điểm mới rất quan trọng trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng, đó là làm thế nào phải phát huy được cái ý chí tự lực tự cường, phải khơi dậy được cái khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Và đây chính là cái tiêu điểm, cái chủ đề của Đại hội 13. Vì chính vì vậy, trong toàn bộ cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư có 29 bài, thì gần một nửa số bài viết, bài phát biểu của đồng chí đề cập đến công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Chính vì thế cho nên nó tạo ra những cái điểm rất quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị thì một cái điểm rất quan trọng đó là phải đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Mà đây chính là cơ sở, là nền tảng để củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với đảng.
Vâng. Thưa ông, với 29 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cuốn sách đã thể hiện tầm cao về lý luận và tổng kết thực tiễn, tạo sự lan tỏa rộng khắp đến các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân. Theo ông, các địa phương và đơn vị, các cơ sở đảng cần làm gì để áp dụng những nội dung cốt lõi của cuốn sách vào thực tiễn cuộc sống nhằm hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc, vững chắc đi lên chủ nghĩa xã hội ạ?
Như tôi vừa nói, cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nó có một cái tầm khái quát về lý luận rất cao và tổng kết thực tiễn rất sâu sắc về 30 năm đổi mới ở Việt Nam. Chính vì thế cho nên đây nó như là một cái tài liệu, có thể nói là tài liệu gối đầu giường của cán bộ, đảng viên chúng ta. Chính vì thế những tư tưởng, những quan điểm được thể hiện trong cuốn sách cần phải được tổ chức, nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu rộng trong đảng và trong quần chúng, để tạo lên cái sự thống nhất nhận thức trong đảng, tạo cái sự đồng thuận xã hội về mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Để qua đó chúng ta khẳng định về cái đường lối mà chúng ta vẫn nói là cái đường, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội chính là con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Không có con đường nào khác, đây chính là con đường duy nhất đúng đắn mà Đảng ta đã đề ra. Củng cố niềm tin vào cái đường lối của Đảng, củng cố niềm tin vào cái sự lãnh đạo của nhà nước, quản lý của nhà nước và ngày càng phát huy cái vai trò của nhân dân để làm thế nào xây dựng đất nước ta phồn vinh, hạnh phúc trong thời kỳ phát triển mới mà như nghị quyết đại hội 13 của Đảng đã đề ra là đến năm 2045 nước ta trở thành một nước phát triển và có thu nhập cao. Thì đó chính là mục tiêu mà Đảng đã đề ra.
Vâng ạ. Vâng, xin cảm ơn những cái chia sẻ về quan điểm của ông về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái ạ.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở bán kết đơn nam Wimbledon 2022, Djokovic đã thực sự gặp khó khăn đầu trận khi so tài với đối thủ trẻ hơn mình 9 tuổi là Cameron Norrie. Sau loạt giống số 1, Djokovic đã ngược dòng vượt qua Cameron Norrie với các tỷ số 2-6, 6-3, 6-2 và 6-4 ở trận bán kết hôm 8 tháng 7. Đương kim vô địch Djokovic tiến vào trận chung kết đơn nam Wimbledon năm nay đối đầu Nick Kyrgios, người đã may mắn đi tiếp khi Nadal rút lui trước trận bán kết. Djokovic còn vừa thiết lập chuỗi 27 trận thắng liên tiếp ở Wimbledon. Anh cũng đã lập kỷ lục mới với lần thứ 32 giành quyền vào chung kết đơn nam các giải Grand Slam, vượt qua thành tích của đối thủ lâu năm Roger Federer 31 lần. Nếu thắng Nick Kyrgios tối 10 tháng 7, Djokovic sẽ có lần thứ 7 vô địch đơn nam ở Wimbledon và giành Grand Slam thứ 21 trong sự nghiệp. Bóng FC đã đá giao hữu với đội nghiệp dư Landet ở quận Đắk. Quang Hải ghi một bàn thắng để giúp đội chủ nhà chiến thắng. Quang Hải đã trở thành cầu thủ của Pau FC vào ngày 29 tháng 6. Quang Hải ký hợp đồng 2 năm với Pau FC sau khi hoàn tất kiểm tra y tế. Tiếp theo là các tin chuyển nhượng. Trong bối cảnh đang rộn tin đồn Ronaldo muốn rời MU và vẫn bật vô âm tín sau kỳ nghỉ hè mới đây, siêu sao người Bồ Đào Nha bất ngờ góp mặt trong hình ảnh ra mắt mẫu áo sân đấu mùa giải mới của Quỷ Đỏ. Chiều 8 tháng 7 trên trang chủ của mình, MU đã giới thiệu đến công chúng mẫu trang phục chính thức trên sân nhà mà họ sẽ sử dụng trong mùa giải mới 2022-2023. Đáng chú ý, Ronaldo vẫn xuất hiện trong hình ảnh mặc áo đấu với Quỷ Đỏ bên cạnh những người đồng đội. Đây là điều khá bất ngờ bởi lẽ Ronaldo hiện vẫn trì hoãn trở lại hội quân cùng MU sau khi anh đề xuất yêu cầu được rời đội bóng này ngay mùa hè năm nay. Siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha vừa được xác nhận sẽ không cùng đội bóng của tân huấn luyện viên Erik ten Hag bay sang Thái Lan và Australia thi đấu. MU được cho là đang cân nhắc chiêu mộ tiền đạo Victor Osimhen của Napoli thay thế cho Ronaldo, người đang dục dịch rời Old Trafford. MU hiện đang không có nhiều sự lựa chọn trên hàng tấn công sau khi Edinson Cavani rời Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do. Trong khi đó, Ronaldo được cho là đã thông báo với MU rằng anh muốn ra đi vào mùa hè này để tiếp tục chơi bóng ở Champions League mùa tới. MU đã phụ thuộc rất nhiều vào các bàn thắng của Ronaldo mùa trước. Cầu thủ 37 tuổi ghi được 24 bàn thắng cho Quỷ Đỏ trên mọi đấu trường sau 38 trận ra sân. MU dẫu nhiên lập trường cứng rắn rằng siêu sao người Bồ Đào Nha không phải để bán bất chấp sự quan tâm từ đối thủ kình địch Chelsea. Real Madrid đã đẩy thành công Luka Jovic sang Fiorentina. Tiền đạo người Serbia sẽ có mặt tại Ý để hoàn tất việc chuyển nhượng. Đội bóng chủ sân Bernabeu không nhận được sự đồng nào từ thương vụ này nhưng sẽ tiết kiệm được 30 triệu euro tiền lương của Jovic.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 9 ngày 10 tháng 7, khu vực phía Tây trời nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có lúc có mưa vừa và dông, trưa chiều trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32-33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26-27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Mọi người nhanh chân lên, nhanh vào chỗ đi nào.
Ôi ôi, đừng có đẩy tôi, ôi khiếp thế.
Cô ơi, cô cho tôi ngồi vào cái ghế bên trong gần cửa được không ạ?
Dạ vâng, mời bác ạ.
Ôi ôi, hôm nay ngày gì mà đông thế. Thuốc thơm thế.
Bác ơi, sao bác lại hút thuốc lá trên xe buýt thế ạ?
Thì tôi đã mở cửa ra rồi còn gì nữa.
Nhưng mà bác ơi, cháu ngồi cạnh bác vẫn còn ngửi thấy mùi khói thuốc mà.
Ôi, cô thì cứ vẽ chứ. Tôi hút cả điếu có làm sao đâu. Cô ngửi có một tí khói thì ăn như gì.
Ôi sao bác lại có thể nói như thế đấy chứ ạ. Anh phụ xe ơi, anh nói với bác giùm em một câu với.
Bác ơi, luật phòng chống tác hại thuốc lá quy định cấm hút thuốc lá trên các phương tiện giao thông công cộng. Bác hút thuốc trên xe buýt là vi phạm pháp luật đấy ạ.
Vi phạm pháp luật?
Đúng rồi bác ạ. Không chỉ trên xe buýt mà nhiều nơi như trường học, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng cũng bị cấm hút thuốc đấy bác ạ. Hút thuốc lá hại mình, hại cho cả người khác.
Thôi được rồi, nhất định hôm nay tôi về tôi sẽ tìm hiểu luật phòng chống tác hại của thuốc lá.
Bảo hiểm y tế hộ gia đình là hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc đối với tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2022. Theo các quy định của pháp luật hiện hành, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được tính dựa vào mức lương cơ sở tại thời điểm đóng, cụ thể. Mức đóng của người thứ nhất được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Mức đóng của người thứ hai bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ ba bằng 60% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ tư bằng 50% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ năm trở đi được tính bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Như vậy, hộ gia đình càng có nhiều thành viên thì mức đóng hàng tháng sẽ càng thấp. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình nếu thực hiện khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng với mức hưởng của năm 2022 cụ thể như sau. 100% chi phí khám chữa bệnh nếu khám bệnh ở tuyến xã. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh trong trường hợp chi phí khám chữa bệnh của một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở hiện hành. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và tổng số tiền chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm cao hơn 6 tháng lương cơ sở. 80% chi phí khám chữa bệnh với những đối tượng thuộc các trường hợp còn lại. Trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến sẽ được chi trả. 40% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương. 60% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. 100% chi phí khám và chữa bệnh ở bệnh viện tuyến tỉnh bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở đi. 100% chi phí khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện. Để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, mọi cá nhân có thể đăng ký trực tiếp thông qua đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần nhất hoặc đăng ký online qua cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.